là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua là ghi nhận Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp đó là phản ánh việc thúc đẩy thanh niên dân tộc thiểu số tham gia khởi nghiệp. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Hội đồng dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 7, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Kỳ họp thứ 7, Hội đồng dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã thông qua 11 nghị quyết về lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và chương trình giám sát của Hội đồng dân tỉnh năm 2023. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp thực hiện quyết liệt các giải pháp cam kết đã nêu trước Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri, làm cơ sở để Hội đồng dân tỉnh giám sát việc thực hiện đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Đặc biệt sau kỳ họp này, Thường trực Hội đồng dân tỉnh, Ủy ban dân tỉnh, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, các tổ đại biểu, các vị đại biểu Hội đồng dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết vừa được thông qua, gắn với thường xuyên kiểm tra giám sát, đánh giá để phát huy những mặt tích cực và kịp thời khắc phục những mặt còn hạn chế bất cập. Tuần qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu 6 tháng cuối năm 2022, ngành tuyên giáo tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, đề án, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực giáo dục tư tưởng. Trong đó quan tâm đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả đề án xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn giai đoạn 2021-2022. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng thực hiện tốt 3 nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Xây dựng, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến thực sự thiết thực hiệu quả, tạo thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong xã hội, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tăng cường các hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tuần qua, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,57%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 25 trên 63 tỉnh thành, cao nhất trong 5 năm gần đây. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%, tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng đạt 12,54%, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 147 triệu đô la, tăng 49% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi nhanh chóng, toàn tỉnh đã đón trên 805.000 lượt khách, tăng 59,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 1.981,6 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, điều hành có trọng tâm trọng điểm, đổi mới mạnh mẽ tư duy, lan tỏa những cách làm hay sáng tạo, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ có tính đột phá, tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, huy động lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn thực hiện 3 chương trình, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm hiệu quả. Các cơ quan đơn vị địa phương, các hội đồng, các ban chỉ đạo tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm, trong đó làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp sáng kiến để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Rà soát chuẩn bị các điều kiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tuần qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao động phối hợp với Ủy ban dân tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao công trình xây dựng điểm trường thôn Sáng Pao, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Điểm trường thôn Sáng Pao được xây dựng 6 phòng học, diện tích xây dựng gần 500 m², tổng kinh phí xây dựng hơn 3 tỷ đồng. Đây là nguồn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao động hỗ trợ. Công trình được đưa vào sử dụng sẽ giúp cô và trò điểm trường Báo Sang có nơi ở, học tập tốt hơn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành, chia sẻ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Báo Lao động và Quỹ Tấm Lòng Vàng để công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thu được nhiều kết quả. Với món quà an sinh giáo dục vô cùng ý nghĩa này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn tin rằng thầy vào trò trường sẽ phát huy hiệu quả của công trình để điểm trường thôn Sáng Pao sẽ là những lớp học hạnh phúc, thu hút ngày càng nhiều học sinh đến trường. Ban chỉ đạo 389 tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 6 tháng đầu năm, các ngành chức năng đã xử lý 445 vụ vi phạm, phạt hành chính trên 2,7 tỷ đồng, bán hàng tịch thu hơn 1,7 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 8,9 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị thời gian tới, các ngành thành viên ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, ban chỉ đạo 389 quốc gia và của tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm minh kịp thời theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2022-2023 đã đi kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại thị xã Nghi Lộ và huyện Văn Chấn. Sau khi kiểm tra thực tế tại điểm trường trung học phổ thông Nghĩa Lộ, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông miền Tây, điểm thi tại trường trung học phổ thông Văn Chấn, trường trung học phổ thông Sơn Thịnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và thi tuyển sinh trung học năm 2022-2023 đã đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành địa phương trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo tổ chức kỳ thi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các điểm thi cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, không để xảy ra sơ suất, thực hiện tốt việc hướng dẫn phổ biến quy chế thi cho giám thị, thí sinh để không có các trường hợp vi phạm quy chế thi. Các ngành chính quyền địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chủ động trong việc xử lý các tình huống phát sinh, kịp thời ứng phó khi thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở xa điểm thi, tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn nghỉ trong các ngày thi, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh tham gia kỳ thi.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong năm đơn vị thí điểm thực hiện chuyển đổi số của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp, Công ty cấp nước và xây dựng Yên Bái đã tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thanh toán tiền nước qua các ngân hàng, ví điện tử, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với các chương trình như thanh toán dễ dàng, nhẹ nhàng tiền nước hay thanh toán dễ dàng nhận quà trao tay, Công ty cấp nước và xây dựng Yên Bái đã phối hợp với các ngân hàng, đơn vị viễn thông trên địa bàn tuyên truyền đến khách hàng về vai trò và lợi ích của chuyển đổi số, hướng dẫn khách hàng tra cứu thanh toán hóa đơn tiền nước và tạo tài khoản thanh toán qua các kênh giao dịch của ngân hàng, đơn vị viễn thông. Theo đó, khách hàng có thể thanh toán tiền nước qua việc trích nợ tự động tại ngân hàng hoặc thao tác trên điện thoại qua các ví điện tử. Ứng dụng Viettel Money là một ví dụ. Với việc cài đặt và sử dụng ứng dụng này để thanh toán tiền nước, người dân không cần có tài khoản ngân hàng, không cần nhớ số tài khoản truy cập nhưng vẫn có thể thanh toán nhanh chóng, thuận tiện với một vài thao tác đơn giản. Ông Lương Hùng Mạnh, Phó Giám đốc chi nhánh Viettel Yên Bái chia sẻ.
Dịch vụ thanh toán tiền nước qua cái app Viettel Money thì cũng hoàn toàn miễn phí cho bà con của tỉnh Yên Bái. Thì trong đó thì chúng tôi thực hiện bước đầu là thực hiện đối với lại thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình. Thì cũng mong là trong thời gian tới thì cũng được sự ủng hộ của các cấp chính quyền thì cũng để đẩy mạnh cái việc mà thanh toán không dùng tiền mặt lên thì chúng tôi cũng phối hợp tốt với các sở ban ngành. Ưu điểm của Viettel Money chúng tôi thì thứ nhất là sử dụng trên cái tài khoản di động và hoàn toàn là tất cả các cái thuê bao di động của Viettel chúng tôi cũng như là các thuê bao khác thì đều cài, khi mà cài cái app Viettel Money thì có thể sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt và các cái khoản thanh toán nhỏ hơn 10 triệu.
Là một khách hàng lâu năm của Công ty cấp nước và xây dựng Yên Bái, ông Nguyễn Tiến Hữu ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã sử dụng tài khoản ngân hàng và ví điện tử để thanh toán tiền nước thay vì đến trực tiếp quầy thu tiền như trước đây. Theo ông Hữu, cũng như nhiều khách hàng khác thì việc thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt đơn giản, thuận tiện và không mất nhiều thời gian. Ông Nguyễn Tiến Hữu, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Sử dụng cái Viettel Money đấy thì tôi đã sử dụng lâu rồi. Thế thì nó có nhiều những cái rất là thuận tiện cho khách hàng. Cái thứ nhất thì là mình thanh toán tiền điện, tiền nước là thanh toán trực tiếp qua dùng cái công nghệ thông tin là dùng điện thoại nhé, là mình có thể thanh toán được trực tiếp, không phải đến cái địa điểm để nộp, rất là thuận tiện. Hoặc là mình mua bán hàng online các thứ là mình đều thanh toán qua cái Viettel Money để được hết.
Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán tiền nước hàng tháng. Đến nay, công ty cấp nước và xây dựng Yên Bái đã có 45% khách hàng sử dụng hình thức này, qua đó tạo tiện lợi cho khách hàng trong việc thanh toán tiền nước hàng tháng, đồng thời giúp công ty cổ phần nước và xây dựng Yên Bái giảm tỷ lệ tồn nợ, tối ưu chi phí, đảm bảo an toàn, giảm rủi ro trong công tác kiểm đếm, quản lý tiền mặt. Từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu hết năm 2022, công ty cổ phần nước và xây dựng Yên Bái có 50% khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán tiền nước hàng tháng. Chị Đặng Thị Thái Hiền, công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái nói.
Tri đoàn công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái đã phối hợp cùng với tri đoàn ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Yên Bái, Vietinbank, tri đoàn ngân hàng BIDV và bên phía Viettel Money để tuyên truyền và triển khai đến ở tại các quầy thu tiền nước. Đấy, thì là đã mang lại cái hiệu quả rất là rõ rệt. Tức là trước đây thì tỷ lệ thanh toán chuyển qua dùng không dùng tiền mặt thì nó chỉ có khoảng 40% thôi. Thì là sau khi đẩy mạnh triển khai các chương trình thế thì tỷ lệ đã tăng lên được là 45%. Việc thanh toán không dùng tiền mặt này thì nó sẽ, thứ nhất là nó tiết kiệm được thời gian, chi phí cho khách hàng. Thay vì họ sẽ đỡ bớt cái không phải đi lại, đồng thời là bên phía cái việc đối soát giao dịch hàng ngày ở bên phía công ty mình cũng sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ chính xác hơn, đấy, giảm thiểu được những cái sai sót.
Cùng với việc hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, công ty cấp nước và xây dựng Yên Bái còn tích cực hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng nước sạch để tra cứu, theo dõi quá trình sử dụng nước, lịch sử thanh toán tiền nước, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Dự án tham gia nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp ra quyết định kinh tế xã hội Yên Bái Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ được khởi động tại 9 xã trên địa bàn huyện Trấn Yên từ năm 2020 đến nay. Qua dự án đã giúp nhiều thanh niên dân tộc thiểu số phát huy tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm để phát triển kinh tế và xây dựng phát triển quê hương.
Nhóm sáng kiến quế giống đạt chuẩn tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên do 3 đoàn viên thực hiện. Với diện tích 2.000 m2 đất, sự khác biệt là quế giống được nhóm thanh niên chăm sóc theo kỹ thuật tiêu chuẩn. Hiện Hợp tác xã Quế giống Tân Đồng có 100 vạn cây quế giống đang phát triển tốt. Dự kiến cuối năm nay sau khi xuất bán quế giống, Hợp tác xã sẽ thu được lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Anh Cao Việt Anh, trưởng nhóm sáng kiến ươm quế giống đạt chuẩn xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Bản thân tôi là một thanh niên trẻ thì được học hỏi thêm nhiều kỹ năng về kỹ năng sống, kỹ năng bán hàng, rồi là kỹ năng quản lý nhóm và được ra ngoài, được đi thăm các mô hình của anh chị, cô chú đi trước. Qua đó thì về mình áp dụng vào quế của tôi thì đến nay thì cũng thực hiện được là nửa quá trình ươm rồi. Và cái kỳ vọng của thời gian sắp tới là tôi muốn vườn ươm của tôi thì lên được vườn ươm cây quế thì đạt tiêu chuẩn, làm cái điểm khác đi so với các vườn ươm mới bây giờ.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư đoàn xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với đoàn xã chúng tôi đã thực hiện tham gia cái EU và sự tham gia thì có xây dựng cái mô hình nhóm sáng kiến thanh niên của bạn Cao Việt Anh. Thì trong quá trình triển khai thì cũng có gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là trong quá trình về cái vấn đề viết sáng kiến, các bạn cũng còn trẻ cho nên trong quá trình viết sáng kiến cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng tuy nhiên có sự tham gia giúp đỡ của đoàn xã cũng như là của Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Trấn Yên và đặc biệt là sự tham gia của EU sẽ tham gia thì các bạn cũng đã viết sáng kiến thành công và mô hình của các bạn đã được duyệt. Và đến nay thì mô hình của các bạn đã xây dựng thành công về cơ bản. Thì thứ nhất là về cái cây giống của các bạn thì đến thời điểm này đã đi vào cái giai đoạn phát triển rất là tốt. Và theo như đúng quy trình của cây giống thì tầm tháng 10 thì cây giống của các bạn đã đủ điều kiện xuất vườn.
Nuôi dê nái sinh sản kết hợp nuôi dê thịt nhốt chuồng là sáng kiến của nhóm thanh niên xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Với nguồn hỗ trợ gần 70 triệu đồng để mua 18 con dê giống và được tham gia tập huấn đầu bờ về kỹ thuật chăn nuôi, đoàn viên Triệu Kim Hoan ở thôn Đồng Phay, xã Kiên Thành đã chú trọng chăm sóc, cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, giữ chuồng sạch sẽ thoáng mát. Hiện tại đàn dê đang phát triển khỏe mạnh. Đoàn viên Triệu Kim Hoan, thôn Đồng Phay, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Tôi là một đoàn viên thanh niên của xã Kiên Thành thì cũng thường xuyên đi tham gia các hoạt động của thanh niên, nên là cũng đã được nắm bắt và được biết đến cái chương trình EU sự tham gia để hỗ trợ cho thanh niên nông thôn lập thân lập nghiệp. Thì khi được tiếp cận với chương trình thì tôi cũng mạnh dạn đưa ra ý tưởng sáng kiến, ý tưởng để phát triển kinh tế ở gia đình, và được sự giúp đỡ của chương trình thì tôi đã được sự hỗ trợ của các bên liên quan đã giúp đỡ để tôi được nhận nguồn vốn để phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi dê.
Chị Hà Thị Huyền Trang, Bí thư đoàn xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Khi mà thành lập các mô hình phát triển kinh tế thì đoàn xã cũng hướng dẫn và thường xuyên là sát sao với các mô hình phát triển kinh tế này để nhằm giúp đỡ các bạn. Ngoài ra thì còn hỗ trợ về thủ tục vay vốn từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội và tiếp cận các nhà đầu tư, ví dụ như là phối hợp với lại dự án EU sự tham gia này ạ. Sau khi mà được tiếp cận từ dự án thì các bạn thanh niên tham gia các mô hình phát triển kinh tế và sáng kiến xã hội thì các bạn có tự tin để khởi nghiệp hơn, và các bạn có thêm những cái kỹ năng sống, những kỹ năng khởi sự kinh doanh, rồi thì các ý tưởng khởi nghiệp nhiều hơn.
Dự án tham gia nâng cao năng lực cho đoàn thể, tổ chức xã hội và đoàn thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp ra quyết định kinh tế xã hội Yên Bái, Việt Nam, triển khai tại 9 xã trên địa bàn huyện Trấn Yên. Trong thời gian gần 3 năm, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi đã tổ chức 20 lớp tập huấn đào tạo với các nội dung như kỹ năng sống để thành công, kỹ năng vận động chính sách, kỹ năng truyền thông cảm hứng hướng nghiệp, quản lý dự án tài chính, các chính sách quy định của Liên minh châu Âu, tổ chức cứu trợ trẻ em tại Việt Nam cho trưởng nhóm sáng kiến, cán bộ các tổ chức xã hội, ban quản lý dự án 9 xã. Cùng với đó tổ chức các buổi tọa đàm có sự liên kết các chuyên gia doanh nghiệp hợp tác xã với thanh niên, các chuyến tham quan mô hình khởi nghiệp hiệu quả trong và ngoài tỉnh cho thanh niên, cán bộ quản lý cấp xã, các tổ chức quản lý dự án tại Yên Bái. Thông qua đó thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội, các đoàn thể và thanh niên, tạo cơ hội cho các nhóm thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các quyền cơ bản của mình và tích cực tham gia vào quá trình phát triển bền vững. Bà Lê Thị Hồng Hiệp, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi cho biết.
Trong thời gian tới thì Suicom sẽ tiếp tục đồng hành với Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ, thì cũng sắp kết thúc rồi, còn một tháng nữa thì cũng sẽ là kết thúc cái hợp phần đó. Hợp phần là chủ yếu về nâng cao cái năng lực về đào tạo rồi lao động việc làm cho thanh niên. Thế và cái hợp phần của Liên hiệp Thanh niên Trấn Yên thì cũng tháng 9 thì kết thúc. Thế và còn lại thì cơ bản là có Suicom và Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế, ASC sẽ tiếp tục vận hành đến kết thúc dự án vào tháng 12. Suicom sẽ tổ chức một cái tọa đàm liên kết về việc làm cho thanh niên, hay gọi là một cái hình thức như là chợ việc làm, để thanh niên được tiếp cận với các cái doanh nghiệp. Và các cái doanh nghiệp có thể là có nhu cầu về việc làm hoặc là thiếu lao động, thiếu việc làm. Hỗ trợ cho 9 xã sẽ tổ chức 9 cái cuộc tọa đàm truyền thông, truyền cảm hứng cho thanh niên trong cái lĩnh vực về khởi nghiệp, về lao động, việc làm. Suicom sẽ cùng với các bên sẽ tổ chức một cái hội nghị mang tính chất là chia sẻ tất cả những kết quả, những thành công, những sáng kiến hoặc những cái gì mà dự án đã đem lại, để có thể mời các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội quan tâm.
Từ việc triển khai dự án, sự tham gia nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế xã hội tại Yên Bái, Việt Nam, đã đạt được kết quả theo mục tiêu là nâng cao năng lực chủ động của thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số trong các vấn đề về quản trị kinh doanh và quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
đừng hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là triển khai liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tỉnh Yên Bái đã có 8 sản phẩm gạo đạt chuẩn OCOP từ 3 sao tới 4 sao, qua đó góp phần nâng tầm sản phẩm của tỉnh và giúp người dân có thêm thu nhập từ chính tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại thị xã Nghĩa Lộ.
Được thiên nhiên ưu đãi cho khí hậu ôn hòa, nguồn nước, từ lâu xã Phúc Sơn thị xã Nghĩa Lộ đã được biết đến là nơi có sản phẩm gạo sẻn cù thơm ngon nổi tiếng. Tuy nhiên, gần 2 năm nay, từ khi triển khai gieo trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ, sản phẩm gạo sẻn cù của xã Phúc Sơn mới thực sự khẳng định được thương hiệu của mình và được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Theo đó, ngay từ khi gieo trồng, người dân xã Phúc Sơn đã tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định về chất lượng như cấm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, cấm sử dụng các chất tổng hợp kích thích sinh trưởng hay các chất biến đổi gen. Nhờ đó, chất lượng cũng như sản phẩm gạo sẻn cù của xã Phúc Sơn đã từng bước được nâng lên. Theo các thành viên hợp tác xã nông sản hữu cơ Phúc Sơn, hiện nay giá 1 kg gạo sẻn cù Phúc Sơn là 45.000 đồng 1 kg thay vì 28.000 đồng 1 kg như trước kia. Như vậy, mỗi kg gạo đã tăng được 17.000 đồng. Bà Đinh Ngọc Lan, giám đốc hợp tác xã nông sản hữu cơ Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Từ khi mà liên kết với nhau và làm cái sản phẩm về hữu cơ thì là cái chất lượng gạo nó khác hẳn, bởi vì là mình không sử dụng phân hóa học, không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, và toàn bộ là những cái chế phẩm mà do bà con có thể tự làm được, thì là nó rất là rẻ. Cái đầu vào mà cái đầu tư ấy, thì nó rất là rẻ.
Có cánh đồng mương lò rộng lớn, thị xã Nghĩa Lộ mỗi năm gieo trồng khoảng 2.100 hectare lúa với 60% là lúa hàng hóa chất lượng cao. Phát huy lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung trồng, chăm sóc lúa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giữ vững thương hiệu. Theo đó, người dân thị xã đã gieo trồng đúng khung lịch thời vụ, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại. Các vùng sản xuất lúa hàng hóa đã hình thành quy trình khép kín từ khâu giống đến liên kết sản xuất và thu mua sản phẩm để chế biến, đóng gói và bán đến tay người tiêu dùng. Nhờ đó, năng suất sản lượng của gạo của thị xã Nghĩa Lộ đã được nâng lên rõ rệt. Trong đó, sẻn cù có năng suất khoảng 6 tấn trên hecta, còn các giống lúa khác có năng suất khoảng 6,5 tấn trên hecta. Ông Nguyễn Quốc Hữu, thôn An Sơn, xã Anh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Kia thì chúng tôi thường thường là cấy cái sẻn cù cũng có cấy, thế nhưng nó không hiệu quả được từ cái ngày đợt mà làm cái công việc là việc gáp thì nó hiệu quả hơn. Hai nữa là làm đến đâu thì thương lái người ta cũng đến người ta thu mua luôn.
Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong xây dựng thương hiệu thông qua việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, thị xã Nghĩa Lộ cũng chủ động đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác xã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đồng thời xây dựng được hai sản phẩm gạo đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh là gạo sẻn cù Phúc Sơn và gạo sẻn cù. Sản phẩm đạt chất lượng lại được đóng gói truy xuất nguồn gốc đã tạo được niềm tin và được người tiêu dùng đón nhận, góp phần nâng cao danh tiếng, uy tín, chất lượng của gạo Mường Lò và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Hiện nay, các sản phẩm gạo của thị xã Nghĩa Lộ đã được bày bán và được giới thiệu tại gian trưng bày sản phẩm OCOP thị xã Nghĩa Lộ và được nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh đăng ký bao tiêu. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ, quản lý trung tâm giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch Mường Lò cho biết thêm.
Đổi mới cách tuyên truyền. Thứ nhất là trong khi họp tổ dân phố thôn bản thì chúng tôi triển khai cái chương trình của thị xã, thậm chí là đến tiếp từng hộ gia đình một để vận động tuyên truyền họ là không trồng những cái giống gạo mà để gây lại tạo cho cái giống sẻn cù tại địa bàn.
Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm, trong đó có liên kết sản xuất gạo chất lượng cao đã góp phần giúp người dân thị xã Nghĩa Lộ từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.